This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Thính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và kính thưa quý vị, trong chương trình Đất lề quê thói ngày hôm nay, Hòa Thính gửi đến cho quý vị tiếp tục trong cuốn sách được mang tên là Phong tục Việt Nam của tác giả là Toán Ánh. Trong lần trước thì và những cái kỳ trước đó nữa thì Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị cái mục và sanh đẻ, phải không thưa quý vị? Cái mục sanh đẻ cũng đã xong trong cái tuần trước rồi. Và bây giờ mời quý vị đến với cái mục tiếp theo, đó là gây dựng con cái hay là gây dựng con cái. Mời quý vị cùng theo dõi cái phần này trong cuốn sách Phong tục Việt Nam của tác giả Toán Ánh sau đây. Kính thưa quý vị, sinh con thì ai cũng muốn con của mình nên người. Và bổn phận của cha mẹ là phải gây dựng cho con cái. Trong công việc gây dựng con cái, phải kể từ lúc là bắt đầu con đã lớn khôn, qua cái thời kỳ trớn nước, cho đến khi mà gọi là dựng vợ gả chồng cho con của mình, bố mẹ mới tự coi là bổn phận của mình đã đầy đủ rồi. Theo luật pháp của ngày nay thì con cái đến 21 tuổi là coi như là thành nhân, và phải chịu lấy cái trách nhiệm của cái hành động của mình. Nhưng đối với bố mẹ, người con dù bao nhiêu tuổi thì cũng vẫn là còn bé nhỏ lắm. Và bố mẹ thì lúc nào cũng theo dõi các con để giúp đỡ hoặc là chỉ bảo. Tuy rằng có nhiều người con tự cho là khôn ngoan hơn bố mẹ. Người ta nói rằng là áo chẳng qua khỏi đầu, hoặc là áo chẳng qua đầu. Các cụ thường nói như vậy để chứng tỏ rằng con cái dù sao cũng không qua khỏi được cái sự khôn ngoan của bố mẹ, và trứng có bao giờ khôn hơn vịt đâu, phải không thưa quý vị? Nuôi con bắt đầu hơi lớn khôn, bố mẹ đã nghĩ đến cái tương lai của con và phải lo cho con ngay từ cái tấm bé rồi. Cái sự lo lắng tương lai cho các con tùy theo cái hoàn cảnh của cha mẹ, và chính cái hoàn cảnh cũng như là địa vị của cha mẹ đã hướng dẫn cha mẹ trong cái việc gây dựng cho các con. Bố mẹ giàu có thì con cái có thể được theo đuổi cái bút nghiêng cho đến cái lúc gọi là cái lúc thành tài. Bố mẹ mà gọi là bố mẹ mà kém sung túc hơn á, con cái cũng được đi học, ăn vài dăm ba chữ của tánh hiền rồi, hoặc là ở nhà lo việc nhà, hay hoặc là phá ngang đi kiếm ăn bằng cái chữ nghĩa, hay hoặc là bỏ học chữ mà đi học nghề. Còn bố mẹ mà nghèo quá, không lo được giấy bút cho con đi học, con cái đành chịu cái cảnh gọi là cái cảnh dốt nát. Nhưng không phải vì vậy mà bố mẹ không tính đến cái ngày mai của các con. Bố mẹ hướng dẫn cho con đi học nghề, hay hoặc là tìm chỗ gửi gắm cho con tập làm ăn, hay hoặc là cùng lắm thì con cái mới phải đi gọi là chăn trâu ở đợ. Nhưng mà trong hoàn cảnh này thì bố mẹ không khỏi đau lòng thưa quý vị. Mục tiếp theo xin được gửi đến cho quý vị trong cái phần gây dựng con cái được mang tên là cái việc học hành thưa quý vị. Người dân Việt Nam ta ngày xa xưa cho đến tận bây giờ rất là trọng chữ nghĩa lắm. Cho nên cái bậc mà làm bố mẹ ai cũng muốn cho con được cấp sách đi học. Mai ra thì mai sau được võng tia, võng đào, võng tía, võng đào. Dù không may kém cỏi thì cũng mang tiếng là thì cũng khỏi bị mang tiếng thưa quý vị, là cái thứ mà dốt đặc cán mai đó. Ta thường nói là đi học để thông văn tự và biết ba cái chữ ký, để chỉ những cái người học hành dở dang, không có đỗ đạt gì thì cũng đủ dở dang để mà làm thầy đồ, thầy đạt. Nhưng mà cũng đủ đọc được, thông được những cái bức văn tự, bán nhà, bán ruộng, tậu trâu, tậu bò, biết ký tên mình khi mà cần đến, phải không thưa quý vị? nhân sinh bách nghệ, văn học, vi tiên, nho sĩ, thị trân, thi thư, thi bảo. Nghĩa là người ta trăm nghề tùy thân, nhưng mà văn học là phải cần đầu tiên. Thi tư là báo giỏi truyền, học trò là kẻ sĩ hiền trọng thai, thưa quý vị. Mấy câu trên mở đầu trong cái cuốn sách được mang tên là Minh Đạo Gia Huấn của Trình Tử, đủ nói lên cái việc học hành ở xứ ta được chuộng đến nhường nào, và do đó kẻ sĩ nước ta được xếp đầu trong cái trong tứ dân, đó là cái gì thưa quý vị? Tứ sĩ nông công thương là vậy, thưa quý vị. Tiếp theo đó, chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với cái phần những buổi học đầu tiên. Thưa quý vị, cái tuổi đi học tại nước ta ngày xưa thì không hạn định ở cái mức nào hết trơn. Tùy theo đứa trẻ mà người ta gọi là đứa trẻ khỏe mạnh, hoặc là đứa trẻ ốm yếu, đậm sức, hay hoặc là gầy còm, hay hoặc là bố mẹ cho con đi học sớm hay hoặc là học muộn, vào khoảng từ lên 6, lên 7 cho đến lên 8 chẳng hạn. Xưa thì chỉ có con trai thì được đi học thôi. Con gái phải ở nhà học làm, học ăn, trừ những cái gia đình phú quý thì mới cho con gái đi học thôi. Do đó phụ nữ ngày xưa phần lớn người ta gọi là bị thất học nhiều, thưa quý vị. Cái việc đi học ngày xưa hầu như không có tốn kém gì ngoại trừ cái tiền giấy bút, chẳng đáng là bao nhiêu hết trơn. Tại các làng xã, thôn xóm, nhà quê đều có những cái ông đồ dạy học. Và học trò đi học cũng chẳng phải trả tiền học cho ông đồ, thưa quý vị. Và cứ như vậy, thưa quý vị, hàng năm thì bố mẹ học trò chỉ cần mang đồ để mà tết ông đồ, có thể là một thúng gạo, quà bánh vào những cái dịp Tết nhất, tháng 5, tháng 10 hay hoặc là dỗ chạp. Ai muốn cho con đi học thì chỉ cần sửa lễ đến xin ông đồ nhận dạy con mình. Và cái lễ này cũng không có đắt đỏ gì cả, chỉ gồm có cái khơi trầu, cái bao chè cũng là đủ rồi. Đó, mặc dù là tính hơi khường là chút xíu trong vấn đề là ngày xưa dạy học cũng chẳng đáng là bao nhiêu hết trơn, thưa quý vị. Đó thì cũng đi học cũng chẳng phải trả tiền, không phải trả tiền, mình phải có những cái thứ khác để gửi đến cho thầy, phải không? Trong những cái dịp Tết nhất này nọ đó. Ai muốn cho con mình đi học thì chỉ cần sửa lễ xin ông đồ nhận dạy con mình thôi. Và cái lễ này thì cũng không có đắt đỏ gì, như quý vị thấy có cơi trầu, có bao chè là đủ rồi. Đi học cũng không cần phải mua sách vở đắt đỏ như ngày nay đâu. Các bài học thường do các ông đồ viết tay vào sách cho học trò. Và khi nào mà học trò đã có thể tự viết lấy được thì học trò sẽ tự chép lấy bài học thôi. Đó, chỉ những con nhà giàu thì mới mua được sách in nhé, thưa quý vị. Và trong những cái buổi học đầu tiên, chúng thầy có một cái lễ, thưa quý vị, là cái lễ khai tâm. Lễ khai tâm là gì, thưa quý vị? Buổi học đầu tiên đánh dấu một cái quãng đời mới của cái đứa trẻ. Bởi vậy, dân tộc Việt Nam ta ngày xa xưa rất là chú trọng lắm, và có một cái lễ gọi là lễ khai tâm để đứa trẻ được học, gọi là học vỡ lòng, thưa quý vị. Lễ khai tâm mở đầu cho một cái cuộc đời mới của cái đứa trẻ. Lễ mở đầu phải tận trọng cái cuộc đời của đứa trẻ mới tốt đẹp tới cái tuổi già. Người ta mới chọn ngày lành tháng tốt. Đứa bé phải được tắm rửa, cạo đầu sạch sẽ và ăn mặc cái bộ quần áo đẹp nhất. Người ta làm lễ cáo gia tiên rồi dẫn cái đứa bé với đồ lễ tới cái lớp học của ông đồ để xin nhập môn, thưa quý vị. Và khi mà đến nơi, đến cái lớp học như vậy thì ông đồ sẽ làm một cái lễ gọi là cái lễ thánh, thưa quý vị. Lễ thánh tức là cái lễ mà trước cái bàn thờ Đức Khổng Tử để xin nhận cái đứa trẻ mà làm học trò. Đạo thánh là một cái đạo rộng, có bao giờ mà ông từ chối cái việc dạy học một cái đứa trẻ nào đâu. Làm lễ thánh xong, đứa trẻ cũng phải lễ trước cái bàn thờ thánh nữa thưa quý vị. Ông đồ lại làm lễ cáo gia tiên và cái việc nhận thêm một cái môn sinh mới. Sau đó thì ông mới bắt đầu ông dạy đứa trẻ cái bài học đầu tiên. Và thưa quý vị, có nhiều ông đồ cẩn thận lắm. Trong cái buổi khai tâm cho đứa trẻ, các ông đã dẫn đứa trẻ ra văn chỉ, tức là cái miếu mà thờ Đức Khổng Tử ở trong làng để làm lễ. Rồi ông mới nhận cho cái đứa trẻ, mà còn gọi là nhận đứa trẻ nhập môn đó thưa quý vị. Và tiếp theo đó là cái bài học đầu tiên. Thì thưa quý vị, thường thì cái bài học đầu tiên của đứa trẻ của ngày xưa xa xưa đó là mấy cái dòng đầu trong cái cuốn sách người ta gọi là cuốn sách Tam Tự Kinh. Và những cái buổi tập, buổi đầu tập viết thì đứa trẻ dùng cái bút tre chấm vào cái nước lã, tô lên những cái khuôn chữ đã được đục sẵn ở trong một cái mảnh ván. Cho đến khi quen tay thì mới dùng bút mực mà tô lên những cái chữ son mà ông đồ đã biết, đã viết sẵn ở trên giấy đó, thưa quý vị. Đó. Và kể từ đó thì cậu học trò nhỏ lần lần ngay một ngày, ngày một, ngày hai như vậy, học hết cái sách gọi là sách Tam Tự Kinh, rồi mới tới những cái cuốn sách khác, cho đến khi mà học tới Tứ Thư, Ngũ Kinh. Và ngày nay thì cái việc học hành của trẻ nhỏ khác xa với cái sự vỡ lòng của ngày xưa, phải không thưa quý vị? Nói về cái vấn đề mà học hành ngày nay thì thưa quý vị, con trai con gái ngày nay đây thì chắc là Hoàng Tính nghĩ cũng tập lập niên 50, 60, 40 ngày xưa thưa quý vị. Đó. Thì con trai con gái ngày nay đều được đi học. Đó thì cũng còn những cái gia đình mà kén ngày cho con đi học vỡ lòng. Còn phần đông thì cho con tới học tại các trường, đều đi học theo cái ngày khai trường của cái trường mở ra. Đó. Nhiều nhà, nhiều gia đình cho con đi học ở các lớp mẫu giáo từ khi mà con mới lên có 4 tuổi thôi. Tới cái lớp mẫu giáo thì đứa bé vừa học vừa chơi để dần dần mở cái trí khôn mà tiếp nhận những cái bài học của cái chương trình tiểu học sau một vài năm sau đó. Trẻ học ngày nay có sẵn sách in đó, và khi mà tập viết lúc đầu thì chúng cũng dùng bút chì. Chúng cũng tô lên những cái nét gạch có in sẵn ở trong sách, hay hoặc là do các thầy giáo, cô giáo viết mờ mờ cho chúng theo đó mà tô cho nó đậm thêm. Việc học hành có giờ, có chương trình. Học trò đi học trường công thì được miễn trả tiền. Còn mà các em theo học trường tư thì tháng phải đóng một số những cái học phí. Các em phải mua sách vở, giấy bút. Và cái việc học xét ra cũng tốn kém hơn xưa rất là nhiều. Các gia đình nghèo thì chỉ cho con theo học tới một cái trình độ nào đó thôi. Bởi vì càng học lên cao thì cái việc học lại càng đắt đỏ. Chính phủ có đặt ra học bổng để giúp đỡ các trẻ em nghèo. Nhưng ở một nước chậm tiến như Việt Nam ngày xa xưa thì người nghèo thì nhiều. Học bổng chỉ có hạn, cho nên con nhà nghèo vẫn phải chịu nhiều cái sự thiệt thòi trên cái đường học vấn so với các trẻ sinh ra trong những cái gia đình gọi là gia đình sung túc. Cái việc học ngày nay chia ra từng bậc và cái bậc tiểu học hầu như là cưỡng bách. Nhưng mà trên thực tế thì nhiều trẻ em nghèo chỉ đi học cho đến khi mà biết đọc, biết viết là nghỉ để mà giúp đỡ cha mẹ trông nom cái việc nhà. Cũng may cái lối chữ quốc ngữ ngày nay dễ học, cho nên tuy đi học không bao lâu, em nào cũng đọc và viết thông cái tiếng Việt rồi, phải không thưa quý vị? Và cái việc học ngày xưa chỉ học có cái kinh sách, chỉ luyện có văn chương. Nhưng mà trong cái chương trình học ngày nay thì có đủ các môn sử ký, địa lý, toán pháp, vệ sinh, vạn vật vân vân để giúp cho kiến thức của các em được mở rộng nhiều hơn. Và tiếp theo chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với cái mục là ông đồ và cậu giáo thưa quý vị. Như trên đã nói thì các em vỡ lòng và tiếp tục cái sự học tại cái lớp học của các ông đồ. Vậy ông đồ, ông là người như thế nào vậy? Thưa quý vị, ông đồ chính là cái người là những cái bậc văn tự, học vấn, uyên bác. Nghĩa là những cái người hay chữ, nói theo cái lối ta ngày xưa là mở lớp học để dạy học trò, cả các trẻ em lẫn học trò lớn. Có thể sau một khóa thì trở nên ông cử ông tú và được vào thi hội để mà cướp lấy thêm tiến sĩ, bản nhân hay hoặc là thám hoa. Thưa quý vị, ông Đồ có thể là một cái vị hưu quan, có thể đó là một bậc khoa cử, không ham muốn công danh, từ chối một cái sự xuất chính, lấy cái việc dạy học để mà làm lẽ sống, dạy dỗ cho đời. Lại có những cái người tuy không đỗ đạt gì và đã từng nhiều phen lảo đảo trong trường ốc, nhưng vì hay chữ, được dân làng ép mời mở cái lớp để mà dạy học. Học trò của các ông Đồ hay chữ thường rất là đông, và dù làm nên danh vọng cao xa, bao giờ cũng kính trọng thầy. Và chính các ông Đồ cũng luôn luôn giữ cái địa vị của mình. Chẳng may nếu mà gặp phải một cái tên học trò gọi là học trò vong ân, làm nên cái vấn đề gọi là coi rẻ thầy, thì các ông lập tức cấm cửa, không bao giờ mà thèm nhìn nhận là người học trò. Đó. Ta cứ đọc truyện của Chu Văn An đời nhà Trần thì đủ biết cái uy tín của một ông Đồ đối với học trò ra sao rồi. Các ông Đồ trước đây thì mở trường dạy học rất là dễ dàng, thưa quý vị, không bị luật lệ nào ràng buộc cả. Các ông Đồ được hoàn toàn tự do mở lớp dạy học trò. Điều kiện cần thiết đó là phải hay chữ, có hay chữ thì mới có học trò, thưa quý vị. Ngoài những cái ông Đồ mở lớp dạy học thì nhiều gia đình khá giả cũng rước ông Đồ về dạy bảo cho con cái ở trong nhà của mình. Trong trường hợp này thì các ông Đồ biến thành những cái gia sư. Đối với các vị gia sư thì học trò kính trọng đã đành. Các phụ huynh học sinh cũng rất là kính trọng, bởi vì các vị gia sư này đều là những cái người văn hay chữ tốt, đem cái đạo thánh hiền dạy cho con cái của mình ngày xưa. Các ông Đồ thường nhận thêm học trò nếu có người khẩn khoản xin cho con của mình học. Và thưa quý vị, ngày nay thì nhiều gia đình cũng mượn gia sư. Và đây cũng mượn gia sư, và đây là các cậu giáo hoặc là cô giáo kèm trẻ em học thêm ở trong nhà. Các cậu giáo, các cô giáo này không cần phải học vấn uyên bác, chỉ cần có trình độ học cao hơn mấy đứa trẻ của mình dạy là đủ rồi. Học sinh ngày nay đối với các cậu giáo, cô giáo thường hay lờn, bởi vì chúng cho là bố mẹ chúng thuê những người này đến để mà dạy bảo chúng. Chúng có một vài cử chỉ kém lễ độ cũng không sao. Các cậu giáo và cô giáo cần tiền, không thể bỏ chúng được. Học sinh đã vậy, và ngay cả đến phụ huynh, học sinh cũng coi thường các gia sư ngày nay. Các vị này ỷ tiền cậy của, coi các gia sư chỉ là những cái người mà làm công, lãnh lương của họ thôi, thưa quý vị. Và nói chi đến gia sư, ngay tại những cái trường học ngày xưa thì có nhiều học trò cũng khinh lờn thầy giáo, và chúng cho rằng đi học thì chúng phải đóng tiền, các thầy giáo ăn lương của nhà trường thì có bổn phận phải dạy của chúng. Đấy là nói về trường tư. Còn ở các trường công thì cái sự kính trọng của học trò đối với thầy giáo thì cũng không hơn bao nhiêu. Thật đúng là văn minh Đông Á trời thu sạch, nài lúc cương thường đảo ngược ra. Thì thưa quý vị, người xưa trên mọi lĩnh vực đều lấy cái lễ nghi để mà làm căn bản trong cái sự gọi là sự giao tế. Nói đến cái lễ nghi là nói đến cái đạo đức, mà đạo đức thì không thể kể đến tiền tài, chỉ kể đến một cái sự cư xử sao cho thuận lẽ, sao cho hợp với lại cái ân tình. Bởi vậy, thầy thì ra thầy không phải là một kẻ làm, và trò thì cũng phải ra trò không phải là một cái lũ thiếu giáo dục, thiếu luân thường, chỉ biết lấy tiền, tài mà rảy ra. Xưa khác nay ở đấy, và nền đạo đức cổ truyền cũng chỉ hơn cái nền văn minh cũng ở đấy. Và thưa quý vị, đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng trong cái vấn đề mà dạy dỗ, nuôi dưỡng các con cái lại, thưa quý vị, trong cái vấn đề là gây dựng con cái như thế nào. Và Hoàng Tính sẽ trở lại trong cái chương trình Đất Lệ Quê Thói lần sau để gửi đến cho quý vị tiếp, hầu quý vị tiếp về những cái điều mới mẻ tiếp thêm nhé, thưa quý vị ha. Đến đây xin được tạm dừng và hẹn gặp quý vị trong lần sau. Chúc quý vị bình an. Thank you.